Hôm nay còn có một bài nữa là chúng ta bước sang qua một cái lớp mới, tức là cái đức xả tâm. Cho nên cố gắng làm cho xong để được chúng ta sẽ tiếp tục qua cái lớp mới là tu tập. Tất cả các pháp đều phải nắm cho vững, để rồi vào cái lớp tu tập là chuyên tu, không có thưa hỏi gì nhiều, chỉ ôm pháp mà tu tập cho nó thanh tịnh. Cho nên hôm nay có những gì mà không hiểu thì thưa hỏi kỹ. Từ các pháp như chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút, và cái định vô lậu, những cái gì còn thiếu sót thì những người nào viết chưa xong còn thiếu sót thì ở lại cái khóa sau, còn những người nào mà viết đã đủ rồi thì tới đầu tháng này thì chúng ta sẽ vào cái lớp chánh tư duy để nỗ lực tu tập trong còn mấy hôm nữa. Những gì chưa hiểu thì phải hỏi cho hiểu, những gì chưa thông thì cần phải hỏi cho thông, những gì chưa biết thì cần phải hỏi cho biết, để khi mày vào tu thì không còn thưa hỏi nữa, chỉ còn ôn pháp mà tu tập. Và đồng thời thì thầy sẽ theo dõi thì kiểm tra từng phút từng giây để sự tu tập của mình có tiến bộ hơn. Nếu lúc này thì không chịu thưa hỏi thì đến chừng đó mà thưa hỏi thì bị ở lại lớp đó, bởi vì phải nắm cho vững để trong những cái thời gian mà tu tập đó nó chuyên nhất để xả tâm. Cho nên cái bài xả là cái bài cuối cùng, nhưng phải thông suốt cách thức xả. Nếu mà không thông suốt thì chúng ta sẽ bị ức chế tâm. Do tu tập đúng cách mới được giải thoát, mà không đúng cách thì không được giải thoát, vì xung quanh chúng ta rất là nhiều chướng ngại. Ngồi lại một chút thì chúng ta thấy có nhiều cái tâm, trạng thái tâm này hoặc trạng thái tâm khác, hoặc hôn thầm thì nhiên, tất cả mọi sự chướng ngại đó, mà nếu không đủ phương pháp, không đủ cách thức, không nắm vững thì chúng ta thứ nhất là quyết tâm tu thì bị ức chế, thứ hai là tu sai pháp không đúng nên không có kết quả. Còn nếu nắm vững biết rõ thì chúng ta sẽ chiến thắng tất cả những tâm niệm của giặc sinh tử. Cho nên ở đây phải có cái sự quyết tâm thật cao, quyết tu giải thoát, chứ còn không quyết tâm tu giải thoát thì chỉ tu cầm chừng thì không bao giờ tới nơi tới chốn cả. Cho nên có những gì muốn thưa hỏi thì trong giờ phút này phải thưa hỏi kỹ, vì còn có mấy hôm nữa là hết tháng này rồi. Ở đây có người hỏi thầy: con thấy trong kinh nói tu tứ niệm xứ theo ba cách, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội và ngoại thân. Dường như chúng con chỉ tu quán nội thân, kính xin thầy dạy rõ hơn cho chúng con hiểu rõ. Mà trên tứ niệm xứ thì có lúc thì quán thân trên nội thân, nhưng cũng có lúc mà quán thân trên ngoại thân, nhưng có lúc cũng quán thân trên nội ngoại thân, chứ không phải chuyên nhất một cái nào cả. Bởi vì tứ niệm xứ có lúc thì chúng ta phải quán nội thân để đối trị những chướng ngại ở trên nội thân, có lúc quán ngoại thân để đối trị ở ngoại thân, nhưng có lúc phải quán để đối trị nội thân và ngoại thân, chứ không thể tu nội thân không mà được, mà cũng không thể tu ngoại thân không mà được, vì pháp tứ niệm xứ không thể mà tu có một phần thì không được, mà cả ba phần này có lúc thì phải tu cái này nhưng có lúc tu cái kia, tại vì nội thân đang chướng ngại thì chúng ta phải quán nội thân để đối trị, mà ngoại thân có chướng ngại thì phải quán ngoại thân để đối trị, và có khi nội ngoại đều bị chướng ngại thì chúng ta phải quán nội ngoại để khắc phục tham ưu trên thân thọ tâm của chúng ta. Cho nên tu toàn diện như vậy mới thấy được cái sự giải thoát, còn nếu mà tu phiến diện thì không được giải thoát. Kính bạch thầy, con xin hỏi, con viết chữ hơi khó đọc quá. Con xin hỏi, trong con người có lực từ trường thiện và ác, nó có riêng hay chung? Vì thiện, con hỏi đi.
Bạch thầy, là trong cái lực từ trường của con người thì nó có thiện có ác, nhưng mà ở trong người thì nó chung hay nó riêng? Vì thầy nói là có thiện thì không có ác, mà có ác thì không có thiện, thì nó chung hay nó riêng, hay là nó có sự phân biệt ra?
Nó không có thể, nó nếu mà có thiện thì không có ác, mà có ác thì không có thiện. Cái này nó có thiện thì nó không có ác, mà có ác thì không có thiện. Hai thiện với ác nó không thể đi chung nhau một đường được, cho nên thường thường là Đức Phật nói dạy mình ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Khi mình ngăn ác diệt ác thì thiện nó ngay từ cái chỗ mà nó có giảm bớt một cái điều ác thì tăng một cái điều thiện. Ví dụ như mình không nói giọng ngữ thì tức là mình sẽ phải nói thật, đó là cái thiện nó, cái ác nó giảm thì cái thiện nó tăng trưởng. Cho nên nó không có chung được, hai con đường thiện ác này nó không có chung. Nhưng mà trên cái luật nhân quả thì nó có thiện và ác. Cho nên do cái chỗ mà tu tập của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta chọn lấy cái thiện mà diệt cái ác. Minh Thống, thì sau khi chúng về xong thì con, thầy sẽ ở lại một chút để con xem hốt. Tại sao có những sự kiện trong giấc chiêm bao xảy ra trước, khi đó sự việc diễn ra trong thực tế gần giống như vậy? Có phải chăng tưởng thức có khả năng biết trước sự việc? Nói về tưởng thức thì nếu mà chúng ta dùng ý thức tưởng á, thì nhiều khi nó không có sự thật, nhưng mà tưởng thức nó sẽ giao cảm được một sự việc gì xảy ra. Nó là một cái sự thật, nó giao cảm, nó biết. Ví dụ như cách đây 5 năm hay 10 năm có một người thoát khổ chết ở đây, nhưng mà cái người mà có tưởng thức hoạt động, họ đến đây họ giao cảm, họ nói không sai, cái người đó tên gì họ cũng biết, đó là cái tưởng thức. Cho nên vì vậy mà có nhiều người nằm mộng mà rồi cái sự việc đó cách 10 ngày hay 15 ngày hay nửa tháng, một tháng xảy ra đúng y như vậy. Đó là cái trong cái tưởng thức nó giao cảm được cái sự kiện xảy ra ở tương lai của mình sẽ xảy ra một tai nạn gì. Như có hai mẹ con người đó, họ đi thăm chồng ở một cái chuyến xa, đi trên tàu, thì đêm đó họ nằm, trước khi lên tàu thì họ nằm chiêm bao, họ thấy chiếc tàu đó bị chìm đắm. Cho nên trên đường mà đi thăm chồng đó, thì cái người này họ trang, người phụ nữ này họ trang bị cho con họ và họ cái phao, cho nên lúc nào cũng là ôm chặt cái phao ở trong người chứ không có buông ra. Cuối cùng tàu đắm thật, vì vậy mà hai mẹ con này có nhờ cái phao mà người ta cứu được, còn những người khác không có chuẩn bị phao, cho nên khi tàu chìm thì chết thật. Do đó tại sao giấc mộng mà nó đúng như vậy, tức là cái tưởng của chúng ta nó giao cảm như thực sự. Cho nên các nhà ngoại cảm họ đi tìm hài cốt cũng qua cái tưởng của họ hoạt động mà họ giao cảm được, họ thấy được những cái hài cốt chôn dưới lòng đất bao sâu và chỗ nào, đó là cái tưởng. Vì vậy mà hầu hết là có một số tôn giáo, có một số phương pháp tu để rèn luyện, để phát triển cái tưởng. Cho nên họ có thần thông, phần nhiều là thần thông tưởng. Họ biết chuyện quá khứ vị lai của mọi người cũng vẫn là đó là thần thông tưởng, chứ không phải là tâm minh. Xin thầy chỉ dạy cho con thế nào là quán pháp vô ngã và tâm quân bình của tứ niệm xứ. Muốn hỏi thầy, tại thầy đã dạy cho chúng ta đã quán các pháp vô ngã, quán thân vô ngã, quán các pháp vô ngã rồi, thì dùng cái tri kiến của chúng ta tư duy suy nghĩ quán xét các pháp như thế nào có ngã, rồi quán thân như chúng ta thế nào là có ngã, thì chúng ta sẽ thấy được cái vô ngã của nó không có gì. Bởi vì các pháp vô thường nó không thường thì làm sao mà có ngã? Nếu nó thường thì nó phải có ngã. Con không biết có làm cái bài các pháp vô thường chưa? Nếu mà quán các pháp vô thường, quán thân vô thường thì biết rằng nó sẽ không có ngã. Bởi vì cái gì vô thường là làm sao có ngã? Nó thường là mới có ngã, còn cái không thường là không có ngã. Cho nên nó ở đây chưa có dạy cái pháp quán vô ngã, nhưng mà pháp dạy quán các pháp vô thường, quán thân vô thường thì biết là những vật mà nó thay đổi, di chuyển liên tục thì các pháp đó không có thường. Bởi vì thường mà sao lại thay đổi, cho nên nó vô thường, và nó có ngã thì sao lại vô thường được, cho nên nó vô thường là không có ngã. Mà các pháp vô thường thì nó là khổ, Do như vậy thì cho nên nó hoàn toàn là nói vô ngã. Thì nếu mà muốn làm một cái bài này thì phải suy nghĩ coi ở trong thân chúng ta có cái ngã không. Nếu người ta nói nó có Phật tánh thì nó có ngã, mà nói nó có linh hồn là có ngã. Còn ở đây Đức Phật đã xác định thân ngũ uẩn không có cái vật gì. Còn khi chúng ta, khi mà chúng con một con người chết thì không còn vật gì hết, chỉ còn nghiệp, tức là thiện ác đi tái sinh luân hồi, chứ không phải là có linh hồn đi luân hồi. Và tâm quân bình của tứ niệm xứ, tâm quân bình của tứ niệm xứ tức là thanh thản an lạc vô sự, chứ không có gì. Đó là một cái chân lý giải thoát, tức là diệt đế. Cho nên khi nhận ra được cái trạng thái của tứ niệm xứ tức là thanh thản an lạc vô sự, trong bốn chỗ không có chướng ngại pháp, trên bốn chỗ đó là tâm quân bình của tứ niệm xứ chứ không có gì hết. Tâm quân bình của tứ niệm xứ tức là trên bốn chỗ thân tọa tâm pháp không bị chướng ngại. Nếu có chướng ngại thì phải khắc phục tham mưu, tham mưu ở trên chướng ngại đó thì mới gọi là tu tứ niệm xứ. Còn nếu không chướng ngại tức là tâm quân bình của tứ niệm xứ. Rồi mấy con có hỏi thì gì cho em thôi. Sao mấy con không hỏi những pháp tu mà hỏi những lý thuyết không xuông không vậy?
Thầy hỏi lại con tâm thủ là bài thuốc.
À bây giờ nghĩa là mấy con sẽ nắm vững được rồi, cho nên không cần hỏi. Bởi vì nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút, có chắc chưa, được chưa?
Làm bài không thầy?
Thôi có học cái định vô lậu thôi, chứ còn không có bao giờ mà nhiếp tâm trong một phút. Rồi được rồi. Thì bây giờ mấy con chuẩn bị trong những cái ngày gần đây thì phải hỏi những cái pháp tu cho nó vững. Còn cái bài làm thì sắp sửa hết rồi, còn cái tâm xã nữa là xong. Thầy nghĩ rằng bây giờ chúng ta, những người nào mà còn đang làm bài như là quán thân vô thường, hoặc là quán các pháp vô thường, hoặc là quán nhân quả được, còn làm hoặc là quyết đạo đức nhân bản nhân quả được, thì nên ở lại khóa sau đi. Còn những người nào mà chuẩn bị xong rồi, những bài vở mà các con viết mà thầy thấy đầy đủ rồi, thì chúng ta chuẩn bị những cái pháp môn hỏi cách thức nhiếp tâm như thế nào, trình bày cho thầy trước khi mà chúng ta vào thất để tu cái lớp chánh tư duy, thì hỏi kỹ tất cả những cái này để nắm vững cái pháp tu. Và hỏi kỹ những cái pháp mà để chúng ta khi mà gặp chướng ngại pháp trên thân tọa tâm pháp, chúng ta để tác chiến như thế nào, để chống lại như thế nào, để diệt những cái trạng thái, để nhiếp phục nó, để mà mình trở thành thắng nó, thì phải hỏi kỹ trong cái vấn đề này. Thầy sẽ hướng dẫn qua kinh nghiệm bản thân của thầy để cho chúng ta biết cách mà tác chiến thắng tận sanh tử luân hồi. Chứ nếu không kéo thì mấy con nó hiện ra, thì lúc bây giờ mấy con không có biết cách thì mấy con thức đầu hàng nó đó. Cho nên hỏi những cái điều mà cần thiết. Còn bây giờ là cái định vô lậu thì mấy con sẽ sắp sửa hoàn tất cái con đường tu tập của mình. Nhưng thầy xin nhắc lại về cái vấn đề mà định vô lậu thì phải có lưu ý, nó có ba cái lậu hoặc, cái dục lậu, cái ngũ lậu, vô minh lậu. Thì nghĩ rằng chắc có lẽ là mấy con cũng đã hiểu được ba cái lậu hoặc này rồi, chứ không lý mà mấy con không hiểu. Bởi vì hữu lậu là những gì mà chúng ta có nó làm chúng ta đau khổ, thì đó là hữu lậu. Những gì mà chúng ta khởi ham muốn mà đem đến cho chúng ta đau khổ thì đó là dục lậu. Những gì chúng ta không hiểu mà đem đến chúng ta đau khổ đó là vô minh lậu. Thì như vậy là đơn giản, chúng ta hiểu như vậy cũng tạm đủ để biết là khi một cái tâm niệm nào mà đem đến có sự mà chướng ngại bất an cho thân tâm chúng ta thì phải xét nó qua ba cái lậu hoặc này. Mà nếu ba cái lậu hoặc này không có thì cái niệm đó hoàn toàn là cái niệm thiện chứ không phải là niệm ác. Cho nên khéo không khéo để rồi chúng ta diệt hết các niệm, trở lại chúng ta ngu ngơ quên trước quên sau, thì chúng ta không thể nào là tu mà để trở thành cây đá như vậy, hoặc là trở thành cái người vô phân biệt. Người ta vừa nói rồi cái mình quên mất rồi, thì như vậy là làm sao tu mà như vậy, là gọi là vô phân biệt như vậy, thì như vậy là chúng ta tu như vậy là sai. Một con người rất bình thường mà mỗi cái gì đi qua rồi thì chúng ta không còn nhớ nữa được hết, thì như vậy là chúng ta vô phân biệt một cách rất là đau khổ, trở thành một cái con người gần như là điên khùng, không còn biết gì nữa hết, thì như vậy là không thể được. Cho nên ở đây chúng ta luôn lúc nào chúng ta biết rằng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là những cái lậu hoặc tác động làm cho tâm chúng ta có sự đau khổ và phiền não, có sự chướng ngại. Thì như vậy là khi một niệm nào mà khởi lên xét thấy nó nằm trong ba dục lậu này, thì chúng ta phải dùng định vô lậu quán xét để xả cho thật rốt ráo, không những một lần mà nhiều lần tư duy quán xét về cái niệm đó, để cho thấu triệt, để cho xả thật, xả thật sạch, không được để tới hiện ra, khởi ra tới lui trong tâm chúng ta nữa. À, như vậy mới thật sự là tu. À, bây giờ còn hỏi thầy gì thêm nữa không?
Nhưng mà tất cả các giờ tu tập ấy, từ giờ nào thì con cũng tu về nhất tâm, thì nó có một phát phút, hai phút, ba phút, từ giờ nào con cũng tu như thế là bị nhiều.
À, con sẽ tu nhất tâm trong cái pháp nào?
Trong đi sinh hành con cũng tu, mà con ngồi con cũng tu, từ cho cái chỉ tu được hai phút trong phần đấy, tự tu ra mà tâm để pháp.
À, con tu như thế nào? Bây giờ để thầy nói như thế này. Bây giờ con ngồi con tu, nhưng mà con nhiếp tâm an trú ở trong cái pháp nào? Ở trong cái pháp thanh thản hay là chư sự ở tứ niệm xứ, hoặc là con nhiếp tâm trong hơi thở? À, trong hơi thở. Như vậy là con nhiếp tâm và an trú trong hơi thở trong 1-2 phút, rồi con mới trở về với trạng thái tứ niệm xứ, phải không? À, như vậy được không sao hết. Còn mấy con có bệnh đau thì mấy con phải nhiếp tâm và an trú trong hơi thở với cái đề mục an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tới ra. À, ít ra mỗi ngày mấy con cũng dành cho 30 phút để đối trị với cái thân bệnh của các con. Các con có bệnh gì đó thì mỗi ngày, mỗi buổi tu tập thì mấy con cũng nên dành nó 30 phút hoàn toàn sau khi tu 30 phút đó để đẩy lui bệnh mình, rồi bắt đầu tiếp tục mình tu tứ niệm xứ để giữ tâm thanh tịnh an lành vô sự. Các con nhớ lưu ý trong cái phần này. À, những người nào mà chưa đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện thì mấy con ở lại khóa sau. Còn những người nào đủ điều kiện trong khóa này thì tiếp tục chúng ta sẽ tu tập lớp chánh tư duy. À, nếu mà lên mà tu tập mà không được thì mấy con cũng trở xuống mà thôi. Thầy lần lượt thầy rút chọn những người nào mà tu được thì thầy sẽ gom họ lại làm một cái lớp riêng để đào tạo cho họ trở thành những người tu chứng hoàn toàn. Còn mấy con mà lên tu mà thầy thấy không được thì đương nhiên là thầy để mấy con đứng lại vị trí ở chờ cái lớp sau, chứ còn không thể nào mà đồng thời mà mấy con tu nó không được mà cứ để tu cầm dành chân tại chỗ, vừa phạm phải giới luật mà vừa tu không đúng cách, rồi thầy phải chăm sóc mấy con rất nhiều thì thầy rất cực. Dồn lại 5 người, 10 người mà có sự quyết tâm thì thầy sẽ dồn lại, thầy sẽ chăm sóc hàng đêm, hàng ngày. À, thầy đến thầy chăm sóc mấy con, thầy xem xét của mấy con tu tập cách thức như thế nào, từ đi kinh hành đến ngồi lại nhiếp tâm hít thở, hoặc là đẩy lui chướng ngại pháp trên thân tâm, hoặc là bệnh đau trên thân, thì thầy chăm sóc rất kỹ cho những người đó sẽ đạt được. Còn nếu mấy con mà chưa đủ sức mà mấy con dồi tu thì đương nhiên là mấy con bị ức chế tâm, thì dù thầy có chăm sóc thì mấy con cũng không có đi tới, bị ức chế tâm thì nó sẽ lạc vào định tưởng và các cái loại tưởng nó sẽ xuất hiện, nó làm cản đường của mấy con. Còn người nào mà đã đủ cái tri kiến, được học cái lớp chánh tư duy đầy đủ, có bài vở viết đủ khả năng để áp dụng vào xả tâm, thì lúc bây giờ thầy mới hướng dẫn họ và thầy chịu khó là hàng ngày hàng đêm đến chăm sóc họ. Sự hiện diện có mặt của thầy cũng là sự khích lệ cho họ nỗ lực họ tu để xả tâm cho rốt ráo, chứ không phải là thầy ở trong thất để mà ngồi làm công việc như sửa bài chép bài của mấy con nữa. Từ đây về sau thì mấy con tự làm lấy những bài vở, chứ còn thầy không có ngồi mà thầy sửa bài mấy con nữa, mà mấy con tự làm lấy cho đầy đủ. Sau cái thời gian mà thầy đào tạo cái lớp chánh tư duy này xong á, thì thầy mới chuyển lại những bài vở để rồi thầy thấy mấy con đủ thì thầy sẽ cho vào cái lớp chánh tư duy cái khóa 2, chứ không có thể nào cái khóa 1. Cho nên ở đây chuẩn bị rõ ràng, người nào mà muốn tu thì phải đầy đủ. Còn những bác những cụ mà lớn tuổi mà muốn tu thì thầy sẽ hướng dẫn cho họ cách tu theo người già, không thể theo cái người trẻ được. Và cũng có thể họ cũng tu tập để giữ tâm bất động của mình, chứ còn sự thật ra thì họ không đủ khả năng để làm chủ sự sống chết của mình, vì phải theo trường lớp đào tạo hẳn hoi, thì họ mới có đủ tứ thần túc. Còn nếu không thì họ chỉ giữ tâm bất động của họ thanh tạ an lạc vô sự trước khi họ vào niết bàn mà thôi, chứ còn họ không đủ nhập các định để thực hiện tâm minh, để làm chủ sự sống chết tự tại, mà họ chỉ có giữ được bất động tâm trước khi mà nghiệp đến để họ ra đi ở trong một cái trạng thái bất động đó mà thôi, chứ còn không thể nào khác hơn được. Còn người nào mà dù là lớn tuổi, nhưng họ đã có những tri kiến vô định vô lậu đầy đủ, thì những người đó sẽ được tu theo cái lớp mà chánh tư duy mà thầy đào tạo đầy đủ tứ thần túc và có tâm minh. Những người vô già nhưng mà tri kiến đầy đủ, không phải liệt tệ, thì những người đó được thầy hướng dẫn theo cái lớp chứng đạt sự giải thoát hoàn toàn, chứ không phải là thầy chê người già. Nhưng mà vì người già mà tri kiến nó chậm lục quá, nó không đủ, mà nếu cho tu theo những cái lớp như vậy á, thì bị ức chế tâm, họ không đủ cái tri kiến để mà thả cái tâm của họ, thì họ ức chế thì coi như là họ tu sai. Cho nên vì vậy mà tốt hơn là để họ giữ cái tâm bất động của họ thanh thản an lạc vô sự. Cuối cùng họ có đến cái nghiệp, đến cuối cùng họ có chết thì họ cũng giữ được cái bất động tâm đó, họ cũng vào niết bàn, không có còn tái sinh luân hồi mà thôi, chứ không thể nào họ có đủ tứ thần túc. Còn cái người mà được hướng dẫn thì phải cái tri kiến đầy đủ, nó không phải là liệt tệ mà nó là thắng tệ. Cho nên họ áp dụng vào cái sự hiểu biết đó mà họ xả tâm để trở thành cái thắng tệ của họ. Còn chúng ta không đủ thì chúng ta coi chừng chúng ta cách ý sơ sơ đó, thì coi như là chúng ta bị ức chế tâm, mà con đường tu nó không có cho phép chúng ta ức chế tâm như vậy, mà chỉ cho chúng ta cách thức để chúng hướng dẫn cho chúng ta từ cái căn cơ, cái đặc tính của chúng ta, thì chúng ta giữ cái bất động tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự trước các nghiệp nó dồn dập, mà chúng ta không dao động, để chúng ta không còn tiếp tục tái sanh, chứ không thể mà có đủ cái sức làm chủ sanh già mình chết được. Ở đây khi mà các thầy, các bác, các cụ, cư sĩ đã viết bài xong thì thầy biết cái người nào đã tu được ở cái mức độ nào rồi. Cho nên thầy muốn cho ở lớp này ai cũng đồng điều lên, nhưng mà những cái người nào mà thầy chọn lớn tuổi mà để tu giữ tâm bất động á, thì những cái người đó sẽ được tu ở chỗ tâm bất động. Còn những người nào mà được chọn mà vào tu để có tâm minh thực hiện tứ thần túc á, có tứ thần túc để thực hiện tâm minh á, thì những người đó được hướng dẫn theo cấp bậc từng lớp lan hẳn hòi và thầy chăm sóc rất kỹ. Nghĩa là quý thầy ban đêm tu tới 10 giờ thì thầy cũng thức đúng 10 giờ và luôn luôn thầy phải đi ở bên ngoài các thất của mấy con để xem xét từ thất của người này qua thất người khác, để coi sự tu tập của mấy con trong đó nó như thế nào, để giúp đỡ mấy con tu tập cho đúng cách để thực hiện được tứ như ý túc. Chứ còn không khéo thì nó không thể được. Nó thì trong cái lớp học tới đây thì chúng ta có sự quyết định tu được hay là không được. Người nào mà thầy thấy không được là thầy đã dừng lại ngay từ lúc ban đầu, còn người nào được là thầy sẽ cho vào tu. Vậy là mình đã có một sự chọn lựa rất kỹ, chứ không phải là muốn người nào muốn vào tu là tu đại đâu. Vì vậy mà những người nào mà bài dở mà triển khai tri kiến chưa đủ thì chúng ta cố gắng làm cho đủ những cái bài dở của cái lớp tu của chánh kiến. Nếu mà đủ được điểm thì chúng ta sẽ có một cái lớp chánh tư duy kế đó, lớp thứ hai, để chúng ta tiếp tục chúng ta vào tu tập, chứ không có bỏ một người nào hết. Phải cố gắng, khi chúng ta tư duy suy nghĩ chưa đủ, chưa hiểu thấu suốt được, thì chúng ta nên vui vẻ mà cố gắng ở lại lớp chánh kiến để làm lại những bài vở cho nó cụ thể rõ ràng. Nhưng lúc này thì thầy đang dạy ở trên lớp chánh tư duy thì thầy không có thời giờ để chấm bài, nhưng làm cho đầy đủ bắt đầu từ cái bài nhân quả thảo mộc cho đến cái bài mà tứ vô lượng tâm tâm xã, cái bài tâm xã cuối cùng. Rồi sau cái thời gian mà thầy hướng dẫn cho quý thầy nắm vững đường lối cách thức tu tập trong một tháng hoặc hai tháng hoặc ba tháng, thì thầy trở lại vị trí, thầy sẽ xem xét lại bài vở của những người ở trong lớp chánh kiến, mà nếu mà được đầy đủ thì thầy sẽ mở thêm một cái lớp tu chánh tư duy cho các con. Còn cái những người mà người ta tu thì người ta đã đi xa quá rồi, mình theo không kịp đâu. chứ không phải nói tu chung chung đâu. Ở đây là cái lớp mà chúng ta đào tạo, chứ không thể nói mà tu chung, tu người nào tu được, được cũng được, không phải đâu. Chọn lựa, nghĩa là ví dụ 5 người mà đồng điều với nhau thì thầy sẽ xem chăm sóc họ. 5 người thầy tin rằng 5 người sẽ đạt được như 5 người, không có người nào rớt. Chứ còn nếu mà tu mà chung chung chắc chắn là không có sự mà đôn đốc khích lệ sách tấn, thì có lẽ là một thời gian sau chúng ta sẽ dẫn chân tại chỗ mất đi, không có còn tiến bước ở trên con đường tu tập. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy tổng quát các pháp tu cần thiết, sơ lược các pháp tu còn thiếu hay là cần thiết. Sơ lược các pháp tu cần thiết. Ở đây thì mấy con thấy nó những cái pháp mà tu á, thì như cái định vô lậu á, thì mấy con triển khai cái tri kiến đó là cần thiết thứ nhất. Cái thứ hai là tu tập bốn pháp đi kinh hành, bốn pháp đi kinh hành. Nếu mà đã nhuần nhuyễn những cái pháp đi kinh hành rồi thì đó là cần thiết. Cái cách thức mà ở trên tứ niệm xứ, mà quan sát tứ niệm xứ, trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp cao quán pháp đó, mà đã có thấy được cái tâm mình quy vô quan sát đó, thì đó là pháp cần thiết. Như là cái đề mục của định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, nương vào hơi thở mà cảm nhận được toàn thân của mình, đó là pháp cần thiết, cần thiết của tứ niệm xứ. Nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút trên hơi thở, hoặc là trên bước đi, hoặc là hành động của cánh tay, trong một phút nhiếp tâm và an trú, trong một phút đạt được chất lượng. Lúc nào không tu thôi, mà tu thì đạt được chất lượng, đó là pháp cần thiết. Như vậy tất cả những cái pháp cần thiết mà thầy vừa nói đó là tạm đủ cho chúng ta trên bước đường tu lớp chánh tư duy. Xin thầy chỉ dạy khái quát cho chúng con hiểu về tâm thanh thản an lạc vô sự. Tâm thanh thản an lạc vô sự là một trạng thái bất động tâm, chứ không có gì hết. Nó ngồi đây mà bất động tâm thì chúng ta đừng nghĩ nó thanh thản an lạc vô sự gì hết, mà tâm chúng ta không thấy động, thân chúng ta không động, tâm chúng ta không động, các cảm thọ không có chướng ngại gì hết, và các pháp bên ngoài cũng không tác động chúng ta gì hết. Đó là tâm thanh thản an lạc vô sự. Nhưng khi chúng ta nghĩ tâm thanh tạng, tâm chúng ta thanh tạng là vô sự, thì coi chừng bị ức chế. Lưu ý như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái khái quát của cái tâm thanh tạng an lạc vô sự của chúng ta. Theo con hiểu, trạng thái xuất tưởng chỉ là có trên thân là đã lọt vào tưởng. Còn trạng thái thanh tạng an lạc vô sự có phải là sự thanh nhẹ trên thân không? Nói chung là không có thanh nhẹ gì hết, nó rất bình thường, nó không có gì hết, nó không có cái trạng thái hỷ lạc khinh an gì trên đó hết, hoàn toàn nó không có gì hết. Nếu có là nó xuất tưởng hỷ lạc sinh ra, tại vì do mình nhiếp tâm trong thanh thản mà nó có cái trạng thái đó. Cho nên cái trạng thái mà gọi là bất động tâm, bất động tâm ngồi đây biết hơi thở rất bình thường, hoặc là ngồi đây mà nó không có chướng ngại gì ở trên thân tâm của nó, thì luôn luôn nó sẽ định ở trên hơi thở, nó sẽ biết hơi thở ra vô. Mà nhưng mà khi bước đi thì nó sẽ biết bước đi, đó là tâm nó định trên thân, tức là bất động tâm. Nhận ra cho được cái trạng thái này thì chúng ta dễ tu tứ niệm xứ. Trên thân nhưng không thấy sự thanh nhẹ, trên thân nhưng không thấy vui mừng như xúc tưởng hỷ lạc. Mỗi khi tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự thì trạng thái thanh nhẹ xuất hiện liền. Vậy có phải là đúng tâm thanh thản không bạch thầy? Đó là có phần thấy, nó cái cảm nhận mà thấy thanh thản thanh nhẹ đó, thì nó cũng là một cái phần bị ức chế rồi. Nếu mình cảm nhận cái tâm của mình, đừng cảm nhận gì hết, để tự nhiên bất động như chúng ta là người vô thường bình thường vậy, nó không có gì hết, thì đó là thanh thản an lạc vô sự. Thầy nói ở đây nhập chữ bất động tâm định là cái tâm không bị động gì hết, thì chúng ta đừng nghĩ là thanh thản là vô sự, mà nghĩ thanh thản là vô sự là có sự tập trung, có sự tập trung. Mà có sự tập trung thì mất thanh thản là vô sự rồi. Nếu đúng mình duy trì thường xuyên được không bạch thầy? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Tức là mình để tự nhiên hơn con, mình để theo thầy thấy, mình để tự nhiên cái tâm đó hơn. Nó có thanh nó có thanh nhẹ đi nữa, mình cũng vẫn để tự nhiên chứ đừng có chú ý cái thanh nhẹ đó, mà hãy chú ý nó là bị ức chế đó, vì cái tâm mình nó nhìn nó là nó có cái phần chú ý, là có phần tập trung rồi, cho nên mình biết, nhưng mà mình quan sát nó thôi để coi nó có chướng ngại hay không, rồi mình cứ yên lặng đó mà để nó, chứ đừng nghĩ, đừng khởi niệm đây là thanh nhẹ, con đừng khởi niệm nó, nó thanh nhẹ thì kệ nó, mà đừng khởi niệm, mà hãy khởi niệm nhắc nó là mình có phần chú ý nó. Nhớ như vậy thì coi như là chúng ta sẽ tu tứ niệm xứ rất tốt đó. Con mà nếu biết cách một chút xíu là con sẽ giữ gìn tâm thanh thản an lạc vô sự rất tốt. Nếu nó khó mấy con, lơ mơ là mấy con bị nhìn nó chút là mấy con bị ức chế nó, thì mấy con sẽ lạc vào cái xuất tưởng hy lạc rồi. Nó sẽ xuất hiện cái xuất tưởng hy lạc ra cho mấy con. Cho nên mình đừng có để cho nó xảy ra cái chướng ngại, bởi vì Đức Phật nói không có chấp nhận thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, mà có lạc thì không có được, không có chấp nhận, mà tại vì mình nhìn nó mới sanh ra cái lạc. Như vậy là con lưu ý cái phần này thì nó sẽ tốt được. Hỏi như vậy đó để mình biết cách mình tu mấy con, chứ mà hỏi không hỏi kỹ mấy con sẽ tu sạch đó. Thì nói lơ mơ là mấy con sẽ tu sai đó, ai cũng nói trúng chứ, rồi tới chừng đó nó không tới đâu đâu, rồi nó sanh hỷ lạc, rồi có lúc thì nó hỷ lạc, có lúc không hỷ lạc á. Rồi nói sao bữa nay tiến bộ quá, mà ngoài sao tu không tiến bộ, cứ tu cứ dậm chân tại chỗ, bữa được bữa không, rồi nó đâm ra nó thối chuyển. Còn người ta đâu có cần ba cái cảm thọ này, người ta đâu có cần thọ lạc thọ khổ, bất thọ bất lạc bất khổ, người ta vẫn thấy, người ta vẫn bình thường mà, tâm người ta vẫn bất động rõ ràng mà. Cái bất động chứ không phải cái không niệm. Nó còn lưu ý bữa nay ngồi không niệm tốt quá, ngày mai cứ lăn xăng lung tung á, thì mấy con quên ở đây bất động chứ không phải là không niệm. Ta có niệm mà ta có động đâu, bởi vì cái niệm mà nó có dục lậu hữu lậu vô minh lậu, cái đó mới là diệt. Còn cái mà không có dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì diệt cái niệm đó làm gì. Lưu ý chứ không khéo có từ chừng đó không, tới chừng cái niệm mà nó có dục lậu hữu lậu vô minh lậu cũng không diệt nữa thì thôi mấy con tiêu luôn đó. Phải rõ ràng, phải biết được cái niệm nào mà dục lậu, cái niệm nào mà không dục lậu hữu lậu vô minh lậu, phải phân biệt được cái này thì mới xả. Cho nên Đức Phật nói ngăn á diệt á sanh tiện tăng trưởng tiện. Cái niệm nào mà nó không có dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì tăng trưởng nó chứ, tại sao lại diệt nó? Đó thì nắm rõ như vậy, chứ không phải chỗ mà chúng ta ngồi không niệm cho chỗ đó là chỗ tốt, chúng ta không phải tốt đâu, cái chỗ đó là chỗ gặp cây á. Muốn biết được con đường của đạo Phật là nó rất là đậm, nó rất đậm để mà nó làm chủ. Đậm ở đây á mà tịnh, nó không có khổ, nó không có chướng ngại thôi. Chứ nó đâu có phải là con người chúng ta đâu phải gọc cây mà im lặng đứng bất động đó, không phải vậy đâu. Nó luôn luôn nó có động, nhưng mà trong cái động của nó là cái hoạt động của thắng tệ chứ không phải là của liệt tệ. Nó liệt tệ thì nó nằm im đó, nó liệt tệ nó không hoạt động. Còn chúng ta là thắng tệ, bất kỳ một cái gì xảy ra nó biết hết, nhưng mà nó biết có lậu hoặc hay không lậu hoặc nó biết. Cái đó là cái quan trọng của sự tu, nắm cho vững được cái con đường này thì chúng ta mới tu được. Chứ không khéo thì chúng ta tu lạc vào cái chỗ mà ức chế cái tâm không niệm thì coi chừng chúng ta sai, và chúng ta cũng không làm chủ sinh tử luân hồi được. Đây ở đây chúng ta nghe cái câu Đức Phật nói tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Định tĩnh nó biết nhưng mà nó đâu có động, phải không? Nhu nhiếm dễ sử dụng, tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Lúc bây giờ nó định tĩnh, nó nhu nhiếng, nó biết tất cả mọi cái động tĩnh của nó rồi, nó biết tất cả cái dục lậu hữu lậu của nó rồi. Nó khi mà có dục lậu hữu lậu thì nó làm sao nó chấp nhận, thì cho nên nó quét, tức là nó còn ở trên tứ niệm xứ mà nó quét, nó khắc phục tham ưu ở trên đó. Còn nó không có thì nó đã bình an nó rồi, nó bất động rồi. Do đó nó bất động rồi thì tức là nó định tĩnh, nó định tĩnh nó mới bất động được. Do nó là định tĩnh thì nhu nhiếng nó dễ sử dụng. Lúc bây giờ chúng ta sẽ đủ khả năng mà chúng ta nhập các định chứ không có gì khó khăn đâu. Cho nên thầy viết con đường này rất rõ, rất rõ. Cho nên thầy dạy mấy con, chừng nào mấy con tâm định tĩnh, tức là trên thân nó quay vô mà nó nhìn thân nó, tất cả những ưu phiền trên đó đều khắc phục để lui ra hết. Mà khi đó nó không có chướng ngại trên tâm thọ tâm pháp của nó, thì lúc nào nó cũng quan sát được cái, nó định tĩnh mà nó quan sát được tứ niệm xứ nó chứ gì. Cho nên vì vậy nó không kẹt dục lậu hữu lậu vô minh lậu là nó bất động tâm. Mà nó bất động tâm thì nó nhu nhiếng dễ sử dụng, không có gì khó hết. Đây là thầy dẫn dắt cho mấy con đi đến chỗ định tĩnh ở trên tứ niệm xứ. Khi tứ niệm xứ không còn các chướng ngại pháp trên nó mà nó định tĩnh thì nó sẽ nhu nhiếng dễ sử dụng. Nó sẽ làm được tất cả những cái việc mà chúng ta không ngờ khi nó định tĩnh. Còn bây giờ mình tập định tĩnh chứ chưa phải định tĩnh. Bây giờ tập định tĩnh, như bây giờ mình đi chánh niệm tỉnh giác đó, tập định tĩnh
rồi ngồi lại quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp là tập định tĩnh, chứ chưa phải định tĩnh. Nhưng nó định tĩnh thì nó tâm chúng ta sẽ nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nó thầy nói như vậy để biết được con đường tu chúng ta sắp tới là có sự quyết định tu chứng hay không tu chứng thôi, có vậy thôi. Một là chúng ta sẽ tu chứng, hai là chúng ta sẽ tu không chứng. Hãy tu sai là không chứng, người nào tu đúng theo lời thầy dạy thì chứng, không phí bỏ cuộc đời chúng ta được. Đó thì mấy con chuẩn bị hết. Người nào mà thấy mình còn chưa đủ thì nên ở lại cái lớp chánh kiến để cho mình triển khai cái tri kiến. Bởi vì cái định vô lậu rất quan trọng. Nếu cái tri kiến của chúng ta không đủ thì chúng ta sẽ bị ức chế. Còn cái tri kiến chúng ta tạm đủ, vừa đủ để chúng ta tu tập thì chúng ta xả tập. Có như vậy là chúng ta mới thành tựu, chứ không kéo là chúng ta bị ức chế thì rơi vào các cái loại thiền của các cái tôn giáo khác, không phải là của Phật giáo đâu. À, bây giờ đã thông suốt hết rồi không? Còn hỏi thầy gì thêm không?
Kính bạch thầy, về tứ niệm xứ thì trong cái tháng vừa qua là thầy cho chúng con tập cơ bản. Tập cơ bản tức là ngồi ở một tư thế và để tu tứ niệm xứ, chứ không phải trong bốn oanh như trước đây. Thế nhưng mà con cảm thấy là cái thời gian vừa qua là hầu như mọi người tập trung vào viết bài nhiều quá, nên cái thời gian để cho tập cơ bản thì hầu như không có. Thậm chí có khi trong bốn thời trong một ngày có khi chỉ được một lần hai lần tập, có khi không tập nữa. Thì con sợ rằng cái thời gian này nó không đạt được với cái điều mà thầy định thầy đã đặt ra. Đó là điều thứ nhất. Từ thứ hai con trình thầy nữa là trong khi ngồi mà quan sát ấy, thì sẽ gặp những cái niệm khởi về cái dục lậu, hữu lậu, về vô minh lậu. Thế cái dục lậu với hữu lậu thì chúng con thấy được rõ hơn. Nhưng còn cái vô minh lậu ấy thì thấy rằng là tất cả những cái nào cái niệm ấy nó đến mà mình không xác định được nó là thiện hoặc là ác, nó rất là vẩn vơ, thì chỗ ấy xếp nó thuộc vào loại vô minh lậu. Thế thì chỗ này tác ý và cách giải quyết nó như thế nào để có hiệu quả tốt nhất về cách tác ý thì xin bạch thầy.
Còn ngồi xuống.
Để trả lời câu hỏi thứ nhất là tu tứ niệm xứ gần đây thì chúng ta học cái lớp chánh kiến, cho nên chúng ta dồn cái tri kiến của chúng ta để mà triển khai cái tri kiến để qua những cái bài vở chúng ta đã viết. Cho nên về cái vấn đề mà tu tứ niệm xứ mà ngồi tại chỗ để mà nhiếp tâm an trú tâm mình ở trên tứ niệm xứ thì cái thời gian trước kia thì mấy con tu rất nhiều rồi, cho nên thầy nghĩ rằng mấy con cũng biết cách rồi. Hầu như là một số người cũng biết cách tu tứ niệm xứ chứ chưa phải là không biết đâu. Không? Thì cái phần mà tu đó thì thầy nghĩ rằng bây giờ mà nếu mà sau cái lớp này vào đó thì mấy con chỉ dợt nó lại trong vòng một bữa hai bữa thì coi như là mấy con hoàn tất được cái chỗ mà nhìn được tứ niệm xứ trên bốn chỗ thân gò tâm pháp của mình, chắc chắn là mấy con sẽ làm được rồi, không còn gì phải tập lâu đâu. Và bắt đầu từ cái sự tu tập trong năm tháng mà các con về đây á, là hầu hết là các con đã tu tứ niệm xứ và dưới tâm an trú rất nhiều. Mặc dù là có những cái sai là mấy con tăng quá nhiều, ức chế tâm mình quá nhiều, nhưng mà chỉnh đốn lại thì mấy con sẽ đúng, không còn gì lo lắng cái vấn đề nên đó. Bởi vì mấy con đã từng tu tập nó rồi, không có lạ gì với tứ niệm xứ, không có lạ gì với nhiếp tâm và an trú tâm. Cho nên mấy con không phải mới mẻ đâu. Cho nên cái vấn đề mà cái câu hỏi đầu tiên thì nó không khó đâu. Còn cái câu hỏi thứ hai, thì ở vô minh lậu á, thì do gì cái vô minh lậu là cái khó nhận khó biết, cho nên thầy đã triển khai cái tri kiến của mấy con ở lớp chánh tư duy rồi, nó chứng minh cho mấy con hiểu á. Nghĩa là nó nằm ở trong tất cả những cái bài học mà định vô lậu mà con đã làm những cái bài đó là phá vỡ cái vô minh lậu đó. Mấy con lấy cái đó thì mấy con sẽ biết là cái tri kiến của mấy con đã hiểu đó là nó phá vỡ cái vô minh lậu của mấy con, nó sẽ không có lậu hoặc qua cái tri kiến của mấy con. Nó thì mấy con thầy đã chuyển, bởi vì cái dục lậu hữu lậu là dễ nhận lắm rồi, nhưng cái vô minh lậu vì mô vô minh cho nên mình không có chánh kiến, cho nên thầy mở cái lớp chánh kiến để cho mấy con phá cái vô minh đó. Các con hiểu điều đó mà mấy con làm bài vở được, mấy con biết được như vậy rồi thì nó là mấy con không còn vô minh lậu đâu. Nghĩa là cái mặt nào mà nó đến với mấy con là cái tri kiến của mấy con đã soi vào là chết nó đó, nó không có vô minh. Còn nó chưa cái lớp chánh tri kiến này nó chưa có học, vậy mà những người nào mà còn thiếu tức là còn vô minh, mấy con chưa hiểu, cho nên mấy con ở lại lớp, mấy con viết chưa xong thì mấy con ở lại lớp làm nữa để mấy con triển khai cái vô minh lậu của mấy con không còn vô minh đó, là cái lớp chánh kiến. Cho nên những bài vở mà định vô lậu mà học là phá vỡ cái vô minh lậu đó, chứ không có gì cả. Cho nên hôm nay thì coi như là mấy con nói về vua Minh Lậu thì không có mặt vua Minh Lậu mà xem vô đây được. Nghĩa là qua vô đó thì mấy con thấy, mấy con triển khai qua từ cái nhân quả cho đến cái tứ vô lượng tâm này thì cái vua Minh Lậu nó sẽ nằm ở chỗ nào thì mấy con thông suốt hết rồi, không còn vua Minh đâu. Cho nên bây giờ còn có dục lậu với hữu lậu mà thôi, là mấy con sẽ quét nhờ cái không có vua, nhờ cái minh, nhờ cái tri kiến giải thoát này nó là minh, cho nên mấy con quét cái dục lậu và hữu lậu này sạch bóng, không có gì đâu. Cho nên thầy triển khai cái lớp chánh kiến là triển khai cái phá vỡ cái vô minh để làm cho mấy con minh á, để mấy con soi vào, mấy con quét cái dục lậu và cái hữu lậu. Thì mà cái dục lậu hữu lậu mình đã có minh rồi thì mình quét cái dục lậu hữu lậu là không có khó rồi. Thầy sợ nhất là cái vô minh, cho nên vì vậy mà những người còn ở lại là những người đó còn vô minh lậu, bởi vì họ chưa hiểu. Các con hiểu rồi mà, nếu mà hiểu rồi mấy con không xả, là mấy con hiểu rồi mà không con xả, là tức là mấy con coi hoàn toàn là mấy con chỉ lý thuyết, không có thực hành. Mà bây giờ áp dụng vô lớp lớp thực hành thì mấy con phải lấy áp dụng vô cái học của mình từ mấy tháng nay áp dụng vào, thì cái vô minh này nó làm sao còn được. Con hiểu chưa? Đó, thì cho nên bây giờ mấy con nghe chữ vô minh thì tưởng mình còn vô minh đâu. Mình học lớp chánh kiến là nó phải phá vỡ cái vô minh, chánh kiến là nó đâu có tà kiến nữa, vô minh. Con hiểu không? Mà cái lớp học này thầy nó triển khai như vậy là tạm đủ cho mấy con rồi. Không có cái vô minh nào mà xen vô chỗ này được, nó là minh rồi. Minh ở trên những cái bài vở mà mấy con đã học qua, cho đến tứ vô lượng tâm, mấy con tâm từ tâm bi, trước những cái hành động nào mấy con làm sao mà còn vô minh được? Làm sao vô minh được? Các con thấy không? Bây giờ nhân quả mấy con hiểu như vậy rồi, làm sao mấy con vô minh trong nhân quả được? Rồi mấy con hiểu các pháp vô thường, mấy con hiểu làm sao vô minh được trong các pháp vô thường? Thân vô thường nè, thân bất tịnh nè, thực phẩm bất tịnh, tất cả những cái này nó sẽ sanh dục và nó sanh hữu lậu và dục lậu. Mà bây giờ mình minh rồi thì làm sao nó sanh được? Cho nên nó là gì? Cho nên thầy dạy cho mấy con là phá vỡ cái vô minh đó là cái định vô lậu đó. Cho nên các con ráng cố gắng mà để triển khai cái minh của mấy con để làm cho mấy con không còn vô minh, thì cái vô minh lậu nó sẽ mất. Có hiểu không? Học từ hôm đầu tháng tới nay là phá vỡ cái vô minh đó.
Con không ngờ thầy dạy hay, con không ngờ cái đó.
À, chứ sao, chứ mấy con cứ nghĩ đi, đó là cái vô minh thầy phá, cái vô minh lậu đó làm cho mấy con hiểu thì cho nên nó không còn lậu hoặc. Mà bây giờ mấy con không hiểu thì nó còn lậu hoặc chứ sao. Còn mấy còn các con vô sao, các con chưa làm bài vở, tức là mấy con còn vô minh, làm sao các con đẩy lui được cái dục lậu hữu lậu, làm sao mà thông suốt được mà đẩy lui. Cho nên phải phá cái vô minh, tức là đi vào cái tri kiến giải thoát của chúng ta, tức là lớp chánh kiến, tức là cái minh của chúng ta rồi. Cho nên vua mình nó quét ra, nó không có còn ở cái này nữa. Cho nên mấy con yên tâm, thầy dạy đâu nó có căn bản, có lớp lan đó mà. Nó tạo cho mấy con có cái thế đứng ở trên cái chiến trường của mặt trận sinh tử. Cho nên mấy con có cái thế đứng hẳn ngoài đàng hoàng, giặc xâm chiếm con không có chỗ nào đánh. Mà giặc nó có đi ba hướng, nó đánh mình ba góc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Mà bây giờ cái vua minh này đã mình quét nó ra, mình tạo cho mình có cái minh rồi, thì nó đánh cái góc này không được rồi. Mà đánh góc này không được thì còn hai góc này, thì mình dùng cái minh này mình quét nó ra, bài tuốt hết, không còn thằng nào mà còn ở trong cái mặt trận sinh tử này. Coi như là mình người chiến thắng. Các con thấy không? Thầy đưa cái mặt trận này vô là thầy phá cái vô minh. Tại vì do vô minh mà mình mới sanh ra đau khổ. Còn có minh thì không bao giờ đau khổ. Học như vậy mới là học, tu như vậy mới là tu. Các con thấy chưa? Bây giờ mấy con mới thấy con đường đi của đạo Phật nó cụ thể rõ ràng. Tại sao ông Phật cũng dạy chúng ta lớp chánh kiến để phá cái vô minh của mình cái gì? Còn cái dục lậu hữu lậu đâu có khó đâu mấy con. Cái minh nó có rồi thì cái mặt dục lậu này, ví dụ như bây giờ con thấy giờ này nó đói bụng mà, thì mình biết là vô minh nó mới thèm, nó mới chạy theo ăn chứ, phải không? Còn nếu mà mình minh rồi thì giờ này mày đâu có được ăn, tại vì mình minh, mình biết rồi thực phẩm bất tịnh đâu phải là đồ mày ham, phải không? Mấy con đã học rồi, làm sao nó gạt mấy con được? Nó đâu nói béo bổ, có nó đâu đâu có gạt mình. Còn mình vô minh thì nó béo bổ, ăn để có sức khỏe để tu, thì đây là vô minh.
Con không có hiểu với mày, thật ra bây giờ thầy giải việc là con mới thấy được con.
Thì vậy mới xả được chứ con.
Vô minh hoài, con thấy mình vô minh hoài.
Đâu
nào, đâu mấy cái bài vở mình làm mình tháng hết trơn.
Nó thì bây giờ mấy con tu mấy con sẽ thấy. Nếu mà không giảng, không dạy thì mấy con sẽ nằm ở trong vô minh. Mấy con đâu có biết áp dụng, mấy con đâu có biết mình minh ở chỗ nào mà vô minh ở chỗ nào. Còn bây giờ người ta dán cho mình thấy cái minh rồi, tức là lớp chánh kiến, nó không còn tà kiến. nhìn mọi pháp, nhìn mọi sự kiện xảy ra, mấy con ở trong cái chánh kiến hết thì nó là minh rồi, đâu còn gì nữa mà không minh.
Mà thầy, nhưng mà nói khởi những cái niệm, nó là những cái bóng dáng của trần cảnh, hoặc nó là các sự vật sự việc, nó diễu qua đầu một cái rồi tự nó lại diệt. Thế thì lúc đây tôi phải tư tư nó như thế nào?
À, con phải, bởi vì nó định tĩnh, tâm phải định tĩnh, con phải định tĩnh nhé. Mỗi cái niệm anh phải ló cái mặt ra cho đàng hoàng, chứ tôi không phải là tôi ức chế anh cho nên anh xẹt qua cái rồi anh đi mất. Tôi ở đây anh ló cái mặt ra là hoàn toàn anh ló mặt, chứ tôi đâu có ức chế. Con thấy con ngồi bình thường, còn mấy con ức chế nó xẹt. Bởi vì con ức chế nó mà con tập trung ở trong cái đối tượng của ức chế nó, hoặc hơi thở hoặc là cái thanh thản gì, nó xẹt qua con không biết. Tại vì con ức chế, con này tôi ngồi chơi thì anh phải lộ mình anh ra, chứ tôi đâu có ức chế anh đâu. Do cái chỗ mà xẹt, những cái niệm mà xẹt ra thì mấy con bị ức chế. Không, mấy con không ức chế nhiều, ức chế ít thầy cũng biết rồi. Con thầy ngồi chơi, thầy không ức chế gì hết, thầy nhắc tâm thanh đản là dự sự, nhưng mà thầy không chú ý đến thanh đản đâu. Thầy quan sát bốn chỗ thân thọ tâm của thầy, thầy chơi vậy chứ, ngồi chơi. Nếu mà cái thằng nào vọng tưởng nó ra rõ rõ hình, rõ dáng, nó là thầy biết liền. Cho nên thầy biết, bởi vì thầy định tĩnh, thì tu định tĩnh chứ. Bởi vì Đức Phật nó định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng. Mình định tĩnh thì cái tri kiến của tôi nó hiện rõ rồi, thì tôi biết. Còn những chốt nha, không biết nó nói cái gì đây, không biết được cái niệm của mình nữa. Mấy con cứ ngỡ tu để cho hết niệm, cho nên mấy con bị ức chế. Còn ở đây thầy để cho nó niệm, cho nó niệm rõ, cũng như người đời họ ngồi đây họ chơi, họ có tu gì đâu, cho nên niệm gì nó ra họ biết hết, họ không bị ức chế. Còn mấy con bị ức chế nó xẹt qua, cũng như là chốt nó xẹt qua cái trời, không biết cái niệm gì, thành ra con không biết, thiếu định tĩnh. Còn thầy chơi, ngồi chơi mà định tĩnh. Tới cái lớp này thầy dạy mấy con tu tứ niệm xứ là ngồi chơi chứ không có tu gì hết đâu, mà đánh giặc thật sự đó. Triển khai cho mấy con đủ cái vũ lực, đủ cái cách thức để mà chiến đấu, ăn thua cái chỗ mà đủ sức để mà chiến đấu thôi. Còn tất cả những cái điều kiện là ngồi chơi để chờ giặc đến đánh, chứ không tu gì hết. Tứ niệm xứ là vậy đó, hãy nó nhào vô cái chỗ bốn cái chỗ thanh đò tâm pháp, cái nào mà nhào vô chỗ nào là tôi ngồi đây, mà nhào vô là tôi biết liền, không có nói mà anh lướt qua một cái cũng như phản lực xẹt qua một cái bay mất, không có cái chuyện đó đâu, nhất định là không có. Ngồi chơi có gì là chiến đấu tận cùng vậy đó, không có gì đâu. Thầy trang bị cho mấy con đủ cái vũ lực để mà chiến đấu với giặc sinh tử. À, cho nên vì vậy mấy con đừng yên tâm, không có lo, mấy con đừng ức chế, mà ức chế nó xẹt qua không biết, xẹt lại xẹt qua không biết, thì do nó mấy con chưa định tĩnh. Nghĩa là cẩn thận từng chút từng ý tứ của mình, khi xẹt ra tôi cho mày xẹt ra, cho mày ló đầu, chứ mày đừng có lúc ló mày thục ló trong cái lỗ không có được. Đừng có để cái tâm mình nó thục ló nó. Cho nên vậy mà mình đừng có ý chế nó thì nó không có thục ló đâu, nó sẽ ra mặt nó hết. Thì trong cái vấn đề tu thì thầy chỉnh lại trên cái bước được, thầy chọn một số người rồi thầy theo dõi, thầy hướng dẫn cho mấy con nắm cho vững cái tứ niệm xứ này cái đó, chứ không khéo mấy con nhìn nó cái là mấy con bị ức chế nó rồi. Ức chế nó thì coi chừng nó đang tỉnh đó, nó xẹt cái rồi không biết nó nói cái gì đây, hoặc là nó tuôn trào, nó niệm này nó chưa dứt, nó đến niệm khác mà nó không có thành hình, nó tuôn trào quá sức của mấy con. Cho nên bữa nay không có sư pháp hỏi, chứ có sư pháp hỏi tuôn trào sư cũng ghê quá mà. Tại sư ức chế nó mới làm như vậy, con không cứ ngồi chơi chứ nó không có tuôn trào đâu, niệm nào ra niệm nấy rõ ràng à. Nghĩa là nó ra nó đánh lộn với mình đó, chứ nó không phải ra mà nó ra chơi, nó dẫn mặt gì đâu. Nghĩa là tu đúng rồi mấy con sẽ thấy cái mở mặt trận mà tứ niệm xứ rồi làm là đuổi giặc lắm, bởi vì mình có đủ cái phương pháp rồi.